Xin thân ái kính chào tất cả anh chị em đến với chương trình Chiên Ăn Cầu Nguyện. Cảm ơn Chúa đã giữ gìn thêm sức cho chúng ta trong 3 ngày qua. Xin Chúa ban phước cho giờ cầu nguyện của chúng ta. Và Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện phải lẽ đẹp lòng Ngài. Và tối nay là ngày thứ tư, chúng ta cùng cầu nguyện theo chủ đề Những Điều Ưu Tiên. Trọng tâm cầu nguyện, xin Chúa sắp xếp trật tự ưu tiên trong đời sống chúng ta theo tiêu chuẩn của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta đặt Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết ưu tiên cho việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi thờ phượng, phục vụ, dâng hiến và chứng đạo trở nên những nhu cầu quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta. Xin Chúa giúp Hội Thánh địa phương của chúng ta luôn đặt Chúa là trọng tâm trong tất cả mọi sinh hoạt. Và để mở đầu cho cái giờ cầu nguyện, xin chúng ta cùng hiệp ý, tôi xin cầu nguyện. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài, Ngài yêu thương, Ngài dẫn dắt chúng con và Ngài đã cho con Ngài Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết vì tội của chúng con. Chúa ơi, chúng con không xứng đáng, nhưng được Ngài chọn để chúng con được trở nên con cái của Ngài và được Ngài chọn để chúng con được phục vụ Ngài. Xin giờ này Chúa ở cùng hết thảy anh chị em chúng con hiệp lại để kiên ăn cầu nguyện và Thánh Linh Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con biết cầu nguyện theo những lời của Chúa, để chúng con những lời cầu nguyện của chúng con theo ý muốn của Chúa. Và Chúa ở với chúng con từ giờ đầu đến giờ cuối. Và cho đường lai của chúng con được thông suốt. Con cảm ơn Ngài. Chúa sức giàu trên mỗi chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. À, chúng ta đang dần trở nên quá bận rộn và chảy mãn. À, cuộc sống thì đang lôi kéo chúng ta, làm chúng ta bận rất là nhiều. Như công việc làm chúng ta lo lắng, con cái làm chúng ta bận rộn, nhiều cái thú tiêu khiển, nhiều trò chơi giải trí và sự mệt mỏi làm chúng ta cần nghỉ ngơi. Nói một cách khác, ngày nay mọi người ít có thời gian cho Chúa và thờ phượng Chúa một cách đều đặn trung tín. Chúa yêu cầu chúng ta phải đặt Ngài là trung tâm trong cuộc đời của chúng ta. Chúa yêu chúng ta rất nhiều đến nỗi ghen tuông. Trong tuy cuộc sống bận rộn, chúng ta vẫn phải đặt Chúa làm trọng tâm và ưu tiên nhất. Điều răn của Chúa được chép ở trong Sức Yêu Thư Ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6. Xin anh chị em chúng ta mở Kinh Thánh trong Sức Yêu Thư Ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6 hoặc là trong cái bàn mà chúng ta được nhận ngày 4 những điều ưu tiên. Đây là điều răn của Chúa phán trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Nếu ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Thì chúng ta cầu nguyện. Cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài điều răn thứ nhất của Chúa phán dạy chúng con trước mặt Chúa. Chúng con chớ có thần nào khác. Chúng con không có được làm tượng chạm cho mình. Chớ xin tha thứ cho chúng con. Vì chúng con chưa thờ phượng Chúa là thần chân thần duy nhất. Chúng con có những hình tượng trong đời sống của chúng con. Gia đình của chúng con, tổ phụ của chúng con đã thờ ông bà, thờ Phật, thờ các linh. Mà chúng con giống như là thần tài thổ địa và chúng con không có thờ phượng Chúa hết lòng. Và tổ phụ chúng con đã quỳ lại trước các hình tượng đó. Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời kỵ tà. Và vì nhân tội tổ phụ mà Chúa phạt con cháu của chúng con đến 3-4 đời. Cảm tạ Chúa nhưng lòng thương xót của Ngài. Ngài lại làm ơn cho đến ngàn đời những người yêu mến Ngài giữ các điều răn Ngài. Giờ này chúng con ăn năn trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, gia đình chúng con, dân tộc chúng con, hội thánh của chúng con. Để chúng con đặt những cái điều gì đó trên Chúa, chúng con xem trọng những điều khác là hơn Chúa, thì đó là hình tượng của chúng con. Xin Chúa tha thứ chúng con, để lòng của chúng con thật sự thờ phượng Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi, và Chúa là ưu tiên thứ nhất trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, như David, ông đã nói trong Thi Thiên 63 câu số 1, hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời. Con vừa sáng con tìm cầu Chúa trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn con khao khát Chúa, thân thể con mong mỏi về Chúa. Xin Chúa cho con có tinh thần cầu nguyện giống như David. Xin cho chúng con biết đặt Chúa là trước hết, mỗi buổi sáng chúng con ngủ dậy chúng con tìm cầu Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, bởi vì có khi chúng con mở mắt dậy thì chúng con lại mở Facebook chúng con, Messenger hay là bất cứ những cái phương tiện truyền thông nào khác hoặc là TV. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con, linh hồn của chúng con khao khát Chúa, chúng con mong mỗi ngày. Và chúng con tìm cầu Chúa trước hết, trong một ngày của chúng con thức dậy thì chúng con tìm cầu Chúa trước hết. Chỉ có Chúa là đấng ban cho chúng con có sự thỏa lòng. Cho chúng con nhận biết tâm linh của chúng con khô hạn, chúng con cần Chúa. Nếu không có Ngài thì chúng con thật sự chẳng biết làm gì. Xin Chúa cho chúng con đặt Chúa trước hết trên đời sống của chúng con. Và chúng con hết lòng mong mỏi Chúa. Chúa, lời Chúa cũng dạy chúng con ở trong Ma Thơ đoạn 6 câu số 33. Trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì chúng con tìm cầu những cái điều khác hơn là chính Chúa và nước của Ngài và sự công bình của Ngài. Chúa ơi, chúng con tìm kiếm tình yêu, chúng con tìm kiếm tiền bạc, chúng con tìm kiếm cái sự được người khác công nhận. Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết rằng khi chúng con tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ cho chúng con mọi điều khác nữa. Mọi điều là ăn gì, uống gì, mặc gì. Có thể rằng chúng con lo lắng những điều đó, và chúng con càng lo lắng tìm kiếm những điều khác ngoài Chúa, thì chúng con càng đói khát hơn. Chúa ơi, có nhiều người nói rằng tin Chúa sao mà đời sống của chúng con cứ lầm than khổ cực, bởi vì chúng con không biết đặt ưu tiên đúng theo cái lời Chúa dạy. Chúng con đặt cái sự ưu tiên sai trật. Chúng con tìm kiếm những cái thú vui của đời này, và chúng con tìm kiếm cái danh vọng, chúng con tìm kiếm những cái điều khác hơn Chúa. Cho nên đời sống của chúng con cứ sống trong cái sự khổ cực thiếu thốn. Và điều Chúa hứa chúng con, Ngài sẽ ban chúng con những cái nhu cầu của chúng con, bởi vì Chúa biết những nhu cầu của chúng con cần những gì, và Ngài sẽ đáp ứng. Và khi chúng con khoái lạc nơi Chúa, vui mừng trong Chúa, thì Chúa sẽ làm trọn những điều mà chúng con ao ước. Chúa cho chúng con hết lòng yêu Chúa như điều răn mà Chúa Giêsu đã dạy chúng con trong Mác đoạn 12 câu 30. Cứ phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính lấy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa ơi, nhiều lúc chúng con chưa có hết lòng yêu Chúa. Chúng con chưa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Và chúng con thật sự ăn năn trước mặt Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết rằng Chúa, Ngài là năng lực của chúng con yêu mấy Ngài. Cha ơi, ngoài Chúa ra chúng con chẳng có ai khác để làm cho chúng con được no đủ, làm cho chúng con được thỏa lòng. Xin cho chúng con luôn luôn thật sự đặt Chúa là trên hết trên đời sống của chúng con. Và không chỉ ngày hôm nay, Và khi chúng con đến với Chúa, nhưng mà trọn cuộc đời của chúng con, trọn cuộc đời của chúng con sẽ yêu Chúa, chúng con phục sự Ngài. Bởi vì Chúa Ngài đã yêu thương chúng con trước. Ngài yêu chúng con đến nỗi khi chúng con còn là người có tội thì Ngài đã sai con Ngài Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết vì tội của chúng con. Tình yêu của Ngài thật không có gì ví sánh. Ngài yêu chúng con và Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài. Xin cho mỗi lòng chúng con đến với Chúa. Và chúng con thưa với Chúa rằng chúng con yêu Ngài. Và chúng con muốn hết lòng phục sự Ngài. Cảm tạ anh Chúa. Xin Chúa ở với hết thảy chúng con. Để lòng của chúng con thật sự giờ này hướng về Chúa. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm tạ anh Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 14 từ câu 16 đến câu 24. Thì Chúa Giêsu có nói về, Chúa Giêsu đáp rằng, có người kia dọn tiệc lớn mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói những kẻ được mời rằng, hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhất nói rằng, tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng, tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nói rằng, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bàn nổi giận, biểu đầy tớ rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi què vào đây. Sao lại đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Người chủ dọn tiệc, nhưng mà khi đến cái giờ, những người được mời thì họ đều từ chối. Họ quan tâm đến công việc của họ, họ quan tâm đến việc mua bán, họ quan tâm đến gia đình của họ, cái hôn nhân của họ hơn là đến cái dự bữa tiệc. Cho nên vì vậy mà không ai được dự cái bữa tiệc mà chủ đã dọn cho. Và họ mất cái phần dự cái bữa tiệc đó. Thì đây là một cái điều dạy dỗ chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng bận rộn, lo cho việc buôn bán, lo cho công việc của mình, chúng ta lo cho con cái gia đình của mình, cho hôn nhân của mình, mà chúng ta không có dành cái thì giờ để đến với Chúa. Cứ dọn tiệc sẵn cho mình mà mình cũng không đến để mà hưởng nữa. Và chúng ta đã mất cái phần mà Chúa đã dự bị cho mình. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, xin tha tội cho chúng con vì chúng con ít có thời gian dành cho Chúa và thờ phượng Ngài cách đều đặn trung tín. Chúng con trở nên quá bận rộn và chảy mãn. Chúa có nhiều điều làm cho chúng con bận tâm, lo lắng. Chúng con quan tâm đến công việc của mình. Và con cái trong gia đình cũng làm cho chúng con bận rộn. Và chúng con có những cái thú vui, những cái trò chơi giải trí. Và chúng con quan tâm hơn là Chúa. Và những lúc mệt mỏi thì chúng con lại cần nghỉ ngơi. Chúng con không có thì giờ cho Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết đặt cái thứ tự ưu tiên đúng trong đời sống của chúng con. Chúng con biết tận dụng thời giờ mà Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, cái thì giờ Chúa ban cho mỗi người đều giống nhau. Nhưng có người thì thành công, thịnh vượng, và có người thì thất bại và gặp cái sự khó khăn, đời sống bất hạnh. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng cái thời gian Chúa cho chúng con trong một ngày một cách khôn ngoan, để chúng con biết ưu tiên cái điều nào là đúng. Xin cho chúng con biết ưu tiên trong việc đọc Kinh Thánh. Vì đọc lời của Chúa chính là thức ăn để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con có tấm lòng như là Jeremy. Jeremy đoạn 15 câu 16. Jeremy nói rằng, tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Cho xin cái sự sức dầu của Jeremy trên chúng con, để chúng con nghe những lời Ngài, thì chúng con ăn nuốt với lời Ngài. Lời Ngài chính là sự vui mừng hớn hở của lòng chúng con. Hỡi Jehovah vạn quân, vì chúng con được xưng bằng danh Ngài. Cho chúng con là cơ đốc nhân, chúng con được xưng bằng danh Ngài. Cho chúng con biết rằng loài người chúng con sống không chỉ nhờ bánh, xong rồi nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa ơi, đời sống thuộc thể chúng con cần thức ăn mỗi ngày, thì đời sống tâm linh chúng con cũng cần lời Chúa. Xin cho chúng con biết ưu tiên đọc lời Chúa mỗi ngày để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Xin cho lòng chúng con đói khát lời của Ngài, để chúng con ăn nuốt như là mật, như là tủy bổ cho linh hồn của chúng con. Và giống như trẻ con vui thích khi được uống sữa, và chúng con được vui thích ở trong lời của Ngài. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng con, là ánh sáng soi đường của chúng con. Cho chúng con giấu lời Chúa trong lòng chúng con, để chúng con không phạm tội với Ngài. Cảm tạ anh Chúa. Cho chúng con cũng biết ưu tiên trong sự cầu nguyện. Thì lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cho cầu nguyện là hơi thở của chúng con, cầu nguyện là sự nối kết với thiên đàng. Khi chúng con cầu nguyện là chúng con thưa chuyện với cha của chúng con ở trên trời. Và khi chúng con cầu nguyện, chúng con thưa với Chúa rằng chúng con không thể, những cái việc mà chúng con không thể làm được, khi chúng con cầu nguyện, chúng con trình dâng cho Chúa. Và chúng con công nhận Chúa là đấng toàn năng, không có việc gì là quá khó cho Ngài. Nhưng chúng con nhờ Thánh Linh để chúng con cầu nguyện nài xin. Bởi vì chúng con không biết phải cầu nguyện như thế nào, Thánh Linh sẽ giúp cho sự yếu đuối của chúng con để mà cầu thay cho chúng con. Thì Thánh Linh Ngài biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể cầu thay cho chúng con, giúp cho chúng con, để chúng con có sự bền đổ, trọn vẹn mà tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Nhiều khi chúng con cầu nguyện và thấy Chúa không nhậm lời, thì chúng con nản lòng, chúng con bỏ cuộc, chúng con không có tiếp tục cầu nguyện nữa. Chúa ơi, nếu chúng con không cầu nguyện thì chúng con sẽ xa vào mưu trước của cám dỗ của ma quỷ. Xin cho chúng con tỉnh thức để chúng con cầu nguyện. Và không chỉ cầu nguyện cho chúng con, gia đình chúng con, mà chúng con cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Cầu nguyện cho các lãnh đạo, các mục sư, truyền đạo, những người đi ra hầu việc Chúa, những người đi ra rao giảng lời của Chúa. Cho chúng con luôn luôn ưu tiên cho sự cầu nguyện trong đời sống của chúng con. Và đời sống chúng con là đời sống cầu nguyện. Cảm tạ Chúa, Chúa Giêsu cũng để lại chúng con một cái gương, và Ngài ngủ dậy, trời còn mờ mờ tối, thì Ngài đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa ơi, Ngài cho chúng con cũng có cái phòng cầu nguyện. Chúng con dành thời gian cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là chìa khóa để mở các nan đề. Xin giúp cho chúng con biết ưu tiên cầu nguyện hàng ngày, và cầu nguyện cho đến khi mà Chúa nhậm lời chúng con. Cảm tạ anh Chúa. Vì lời Chúa hứa trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu số 3: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Cảm tạ anh Chúa. Thì đời sống của chúng con đã kinh nghiệm cái sự trả lời của Chúa với những việc mà chúng con chưa từng biết. Cho xin chúng con tin điều đó, và chúng con công bố là sự cầu nguyện của chúng con sẽ được Chúa đáp lời. Có những lúc Ngài đáp lời nhưng mà không theo cách của chúng con nghĩ. Và Ngài có lúc Ngài cũng kêu chúng con phải chờ đợi. Và có lúc thì Chúa thấy những điều không tốt cho chúng con, khi chúng con cầu nguyện theo ý riêng của mình thì Chúa cũng không đáp lời. Và có những lúc lời cầu nguyện chúng con, Chúa không nhậm lời vì lòng của chúng con trốn về tội ác, thì Chúa cũng không nghe chúng con. Và khi chúng con cầu nguyện không có bền đổ thì chúng con cũng không nhận được cái sự đáp lời của mình. Chúa cho giúp cho chúng con trung tín, bền đổ trong sự cầu nguyện. Và Chúa cho chúng con cũng ưu tiên trong việc đi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh. Lời Chúa dạy chúng con trong Hebrew đoạn 10 câu 25: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ đang làm, nhưng phải khuyên bảo nhau và anh em thấy nãy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Cho xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã bỏ qua sự nhóm lại. Nhiều lúc chúng con đi làm trong ngày Chủ nhật, con không có dành thời giờ để thờ phượng Chúa. Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con cũng không có cầu nguyện đủ, chúng con không học kinh thánh đủ và chúng con cũng bỏ qua cái sự nhóm lại. Sự nhóm lại giống như là một cái viên than hồng bỏ vào trong cái lò lửa. Nếu chúng con tách rời ra thì giống như một cái viên than, nó sẽ tắt và nó tàn lụi, nó không còn được cháy đỏ nữa. Thì Chúa, chúng con không chỉ có sự giao thông với Chúa mà chúng con cũng cần có sự giao thông với anh em của chúng con. Khi chúng con đã thờ phượng Chúa thì chúng con cũng có sự giao thông với các anh em trong hội thánh. Và Chúa dạy chúng con thấy cái ngày ấy là cái ngày mà Chúa sắp trở lại gần chừng nào thì chúng con càng phải thờ phượng nhóm nhau lại ấy. Cảm ơn Chúa cho chúng con có nhóm Đức Cha được đến cũng như đời sống mới để chúng con nhóm lại thờ phượng Chúa với nhau. Chúa ban phước cho thì giờ nhóm lại của chúng con để chúng nhận được những phước hạnh Chúa ban cho để chúng con hết lòng nhóm lại thờ phượng Chúa. Con cảm ơn Ngài. Và Chúa cũng cho chúng con biết ưu tiên trong sự phục vụ Chúa. Như lời Chúa trong Colossae đoạn 3 câu 23 đến câu 24. Hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Thánh Christ tức là Chúa. Trời, có những lúc chúng con rất là ích kỷ. Chúng con chỉ lo cho việc của mình mà chúng con không có lo hầu việc Chúa và chúng con cũng không có lòng phục vụ tại hội thánh của Chúa và giúp đỡ anh em của chúng con, những người đang gặp trong những cái nhu cầu cần giúp đỡ. Chúa cho chúng con khi làm một việc gì đó cho một người anh em chúng con thì chúng con hết lòng mà làm. Khi chúng con phục vụ tại hội thánh, chúng con cũng hết lòng, chúng con làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Bởi vì Chúa Ngài sẽ thưởng cho chúng con. Vì chúng con không phải vì phần thưởng mà chúng con làm, vì chúng con yêu Chúa, chúng con hết lòng hầu việc Ngài. Chúa cho chúng con hầu việc Chúa hết lòng. Thì mỗi người trong chúng con, Chúa ban cho có những ơn khác nhau, nhưng cho chúng con lấy cái ơn mà Chúa ban cho chúng con để chúng con hầu việc Chúa và chúng con giúp đỡ lẫn nhau. Để chúng con là những người mà quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Cho chúng con trung tín để chúng con thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Bởi vì chúng con biết rằng cái công khó của chúng con, Chúa không phải là vô ích mà Chúa sẽ ghi những cái công ơn, những cái việc mà chúng con làm và Chúa sẽ ban phước lại cho chúng con. Cho mỗi người chúng con trung tín hết lòng phục vụ Chúa và xin Chúa cho chúng con cũng biết ưu tiên trong việc dâng hiến. Chúng con có tinh thần dâng hiến như là David. Ông nói rằng mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Chúa ơi, hội thánh của Chúa đang cần tài chánh để lo công việc của Chúa và cũng cần tài chánh cho những giáo sĩ, những người truyền giáo đi ra để rao giảng phúc âm tin lành của Chúa để cứu người. Cho chúng con có tinh thần dâng hiến giống như lời Chúa dạy trong Côn Tô Nhì đoạn 9 câu số 7. Mỗi người chúng con nên tùy lòng mình đã định mà chúng con dâng hiến, không phải là phàn nàn hay là vì ép uổng, mà Đức Chúa Trời yêu những người dâng hiến cách vui lòng. Và Chúa sẽ thưởng lại khi chúng con dâng cho Chúa. Bởi vì Chúa cho chúng con 10 phần, chúng con dâng lại Chúa chỉ có một phần. Và chúng con được hưởng 9 phần, cho chúng con trung tín trong việc dâng hiến. Chúa ơi, đây là một cái cách mà để giúp chúng con thoát khỏi cái sự nghèo khó. Chúa tha thứ cho chúng con, nhiều khi chúng con lại nghĩ rằng mình thiếu thốn và chúng con không có dâng hết lòng dâng cho Chúa và chúng con giữ lại cho mình và chúng con không có giúp đỡ những người khốn khó và chúng con cũng không quan tâm đến hội thánh của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, cho chúng con biết dâng hiến để phục vụ Ngài. Vì thật sự mọi điều chúng con có đều từ Chúa. Xin cho chúng con là những người quản lý tiền bạc. Chúng con là người quản lý, không phải tiền đó là thuộc về chúng con. Và cho chúng con biết sử dụng những cái điều, những vật chất, những tiền bạc mà Chúa ban cho chúng con một cách khôn ngoan, để chúng con biết ưu tiên cho sự dâng hiến, hầu lo công việc Chúa để mở mang vương quốc của Ngài trên đất này. Con cảm tạ anh cha. Chúa cũng giúp cho chúng con có tinh thần chứng đạo vì mạng lệnh của Chúa trong công vụ đoạn 1 câu số 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Chúa cho chúng con biết rằng đây là mạng lệnh của Chúa dành cho tất cả cơ đốc nhân, không chỉ dành cho mục sư truyền đạo, những người đi truyền giáo, mà hết thảy chúng con phải có tinh thần làm chứng về Chúa. Trước hết tại Jerusalem là gia đình của chúng con, người thân của chúng con, họ hàng của chúng con, những người bạn của chúng con và những người hàng xóm của chúng con và dân tộc của chúng con, và xa hơn nữa là cho những người nước ngoài. Chúa giúp cho chúng con ngày hôm nay chúng con sống trong một cộng đồng có rất nhiều dân tộc, cho chúng con tận dụng cơ hội để rao giảng phúc âm. Chúng con có tinh thần truyền giảng của tín hữu ban đầu, khi họ bị bắt bớ, họ đi tan lạc về nơi này nơi kia, thì họ truyền giảng tin lành. Rồi chúng con ngày hôm nay, chúng con là những người từ Việt Nam mà chúng con qua ở tại đất nước này, một đất nước tự do, cho chúng con cũng có tinh thần truyền giảng tin lành để cứu đồng bào của chúng con. Có rất nhiều người chưa biết Chúa, chưa tin nhận Ngài. Chúa tha thứ cho chúng con khi chúng con không có làm tròn cái trách nhiệm mà Chúa giao chúng con, và làm chứng về Chúa cho gia đình của chúng con. Vì nhiều người trong gia đình của chúng con vẫn chưa biết Chúa, có người đã biết Chúa và chối bỏ Ngài, và có người thì chưa tin nhận Chúa. Chúng con biết số phận của họ sẽ đi vào hồ lửa đời đời. Lòng chúng con đau xót khi thấy gia đình, người thân chúng con phải chết mất trong tội lỗi. Chúa cho chúng con có tinh thần rao giảng tin lành để cứu gia đình chúng con, họ hàng chúng con, bạn bè chúng con, dân tộc của chúng con và tất cả các dân tộc trên thế giới, để họ chúng con cầu nguyện để lời của Chúa được rao giảng ra khắp đất. Thì Chúa phán với chúng con rằng tin lành này về nước được giảng ra khắp đất, thì sự cuối cùng sẽ đến, Chúa chúng con sẽ trở lại. Ngài đang nhịn nhục, Ngài không trở lại bởi vì Ngài muốn mọi người được cứu. Xin Chúa cho chúng con có tinh thần truyền giảng phúc âm. Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và chúng ta có phần kinh thánh trong Côlôse đoạn 1 câu số 18. Ấy chính Ngài, Ngài là Đấng Christ, là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Là kinh thánh này cho biết rằng Chúa Giêsu Ngài là đầu của hội thánh Ngài. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa chúng ta ưu tiên Đấng Christ là đầu của hội thánh, không phải bất cứ một con người nào, cho dù mục sư là quản nhiệm hội thánh, nhưng phải ở dưới, phục dưới cái quyền của Đấng Christ là đầu của hội thánh. Chúng ta cầu nguyện. Cảm tạ Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là đầu của thân thể Ngài, tức là hội thánh. Ngài đã từ kẻ chết sống lại và Ngài được đứng đầu hàng. Con cảm tạ Chúa. Vì trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 20-23, Đức Chúa Trời cũng tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Chúa Giêsu được ban cho cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi vương chủ của mọi danh vang ra. Không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đấy nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là đầy đủ của Đấng gồm tốn mọi sự trong mọi loài. Nhưng Chúa cho chúng con nhận biết cái quyền tể trị của Đấng Christ trên hội thánh, cho chúng con có sự vâng phục Chúa trong mọi sự. Chúa là đầu, Chúa là chủ của hội thánh của Ngài. Và xin Chúa cho mục sư, ban trị sự và tất cả hội thánh của Chúa đều có sự thuận phục Chúa. Những người chăn giữ hội thánh đều ở dưới cái quyền chủ chăn của Chúa. Và chúng con có sự vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nếu trong chúng con có người nào đó nghĩ rằng hội thánh là của mình, nhưng mà thật sự hội thánh thuộc về Chúa, và có những người họ muốn cầm quyền trong hội thánh, họ muốn thao túng hội thánh, xin Chúa tha thứ. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn phục tùng cái quyền tể trị của Đấng Christ, bởi vì danh của Chúa là cao hơn hết mọi danh, hầu cho ai nghe đến danh Chúa mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống và ngợi khen Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và xin Chúa cho chúng con cũng nhận biết Chúa, Đấng Christ là chủ của gia đình chúng con. Chúa ơi, Đức Chúa Jesus Christ là chủ của gia đình của nhà chúng con. Ngài là khách vô hình dự mỗi bữa ăn trong gia đình của chúng con, là đấng yên lặng nghe mọi lời nói của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con nhận biết cái sự hiện diện của Chúa trong hội thánh và trong gia đình của chúng con, để chúng con cẩn thận. Chúng con không có làm điều gì mà làm buồn lòng Chúa, mà chúng con sẽ phục tùng Chúa trong mọi sự. Đừng để cái bản ngã xác thịt này của chúng con cai trị trên cái ngai lòng của chúng con, thì sẽ có cái sự xáo trộn và không có đúng cái trật tự. Và để Chúa làm chủ trên ngai lòng của chúng con, của gia đình chúng con, của hội thánh chúng con, thì hội thánh Chúa sẽ có một cái trật tự rất là tốt đẹp. Ngài là trọng tâm của mọi sự, thì mọi sự sẽ được hoạt động theo ý muốn của Chúa, và sẽ đem đến cái sự gây dựng hội thánh thân thể của Chúa, và đem đến một ích lợi, và danh của Chúa sẽ được đồn ra, và nhiều người sẽ đến tiếp nhận Chúa. Xin Chúa Ngài giúp cho hội thánh của chúng con, gia đình của chúng con luôn ở dưới quyền tể trị của Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, lời Chúa cũng phán trong Mai Thơ đoạn 10 câu 37. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta cũng không đáng cho ta. Xin Chúa cho chúng con yêu Chúa hết lòng. Yêu Chúa là trên hết mọi sự. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con yêu cha mẹ mình hơn Chúa. Khi chúng con yêu con cái mình hơn Chúa. Khi chúng con yêu chồng hay là vợ mình hơn Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con thật lòng yêu Chúa. Để Chúa không có một cái điều gì cản trở chúng con. Đừng để một cái thần tượng nào, một cái thói quen nào mà làm cản trở chúng con. Đừng để cái việc học thức của chúng con cao hơn Chúa. Đừng để cái công việc của chúng con cao hơn Chúa. Chúng con dành thời gian cho việc học. Chúng con dành thời gian cho cái công việc của chúng con, cho gia đình của chúng con, mà không có thời gian cho Ngài. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con thật sự Chúa là ưu tiên một trong cuộc đời của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng con đặt đúng những thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.